Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 2, Chủ nhật thứ năm thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ thánh Agatha trinh nữ tử đạo. Giáo huấn số 11. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi. Sau khi dân Israel phạm tội, chối bỏ Thiên Chúa để quay sang thờ con bê bằng vàng, Thiên Chúa đã nghe lời chuyển cầu của ông Mô-xê và chấp nhận đồng hành giữa đám dân bất trung, qua đó biểu lộ tình yêu của Ngài. Khi ông Mô-xê xin được thấy vinh quang Thiên Chúa, Ngài trả lời, ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh ta là Chúa trước mặt ngươi. Và Chúa đi qua trước mặt ông Mô-xê và hô to, Chúa, Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Lúc đó, ông Mô-xê tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa hay tha thứ. Thánh danh ta hiện hữu, hoặc đấng hiện hữu, diễn tả sự trung tín của Thiên Chúa, đấng giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, cho dù con người có bất trung, tội lỗi, đáng phải trừng phạt. Thiên Chúa mặc khải rằng, Ngài giàu lòng thương xót, đến nỗi trao ban chính con một của Ngài. Chúa Giê-xu, khi hiến mạng sống mình để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, sẽ mặc khải rằng, chính người mang danh thánh của Thiên Chúa. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hiện hữu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 210 và 211. Mùng 6, thứ hai, Thánh Phaolô Mi-ki và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Mùng 7, thứ ba. Mùng 8, thứ tư, Thánh Geronimo Emiliano, Thánh Josefina Bakita, trinh nữ. Mùng 9, thứ 5. Mùng 10, thứ 6, Thánh Scholastica, trinh nữ, lễ nhớ. 11, thứ 7, Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. 12, tháng 2, Chủ nhật thứ 6 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm thường niên năm B.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để rao giảng tin mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngài rao giảng tin mừng bằng cách cứu chữa nhân loại qua việc chữa lành về thể xác và tinh thần. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã có những hành động cụ thể để chứng tỏ Ngài có quyền năng cứu chữa cho nhân loại. Chúng ta đáp ứng như thế nào trước lời mời gọi của Chúa, trước nỗi đau khổ của nhân loại và chính nỗi đau khổ của chúng ta? Đó là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay muốn gửi đến cho chúng ta. Để bắt đầu bước vào thánh lễ, chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, xin Chúa thương thanh tẩy để chúng ta xứng đáng cử hành mọc nhịp thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con trông tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con đơn Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu đấng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang đấng Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đấng vâng khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ông Gióp. Bấy giờ ông Gióp nói rằng, quân địch là đời sống của con người trên trái đất. Ngày của họ giống như ngày của người làm công, cũng như người nô lệ khát khao bóng mát. Như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ thì tôi lại nói, chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều. Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụi đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở, mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Đó là lời Chúa. Hãy ngợi khen Chúa vì người hảo tâm, hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta vì người êm ái, thực người rất đáng ngợi khen Chúa xây dựng lại Jerusalem, tập hợp con cái Israel phân tán.
Hãy chúc mừng Chúa, đã cứu chữa những kẻ đập nát tâm can.
Chính người chữa những kẻ đập nát tâm can và băng bó vết thương của họ. Người ân định con số các ngôi sao và gọi đích danh từng ngôi một.
Hãy chúc mừng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ đập nát tâm can.
Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, người đè bẹp đưa ác nhân xuống tận đất.
Hãy chúc mừng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dầm nát tâm can.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công. Nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng phúc âm, tôi đem phúc âm biếu không? Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì phúc âm, để được thông phần vào lợi ích của phúc âm. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, chính của ta biết biết tim ta, ta biết chung và chung theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-xu đi đến hai nhà ông Si-môn và An-rê, có ông Gia-cu-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói với người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay, và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xuống lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho đến ngày hôm nay, đau khổ vẫn mãi mãi là một vấn đề nan giải trong số kiếp của con người. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Gióp cho chúng ta thấy thực trạng của đau khổ. Một người công chính như ông Gióp mà cũng không thoát khỏi những đau khổ. Vậy chúng ta phải làm gì trước những đau khổ của anh em đồng loại mình và chính nỗi đau khổ mà mỗi người chúng ta phải mang? Bài đọc 1 đã trình thuật cho chúng ta cái cảm nghiệm vượt qua trước đau khổ mà ông Gióp, một người công chính, đã phải chịu. Thoáng nhìn qua thực trạng bi đát của ông Gióp, chúng ta có thể hiểu sai lạc về Thiên Chúa, rằng chính Thiên Chúa gây ra nơi ông Gióp những đau khổ, và từ đó chúng ta có thể có một cái quan niệm về đời sống đạo của chúng ta sai lạc, rằng Chúa đã để cho những đau khổ xảy ra, cho nên chúng ta phải kiên nhẫn đón nhận để đền tội lập công. Cách thức suy nghĩ như thế sẽ khiến chúng ta coi nhẹ cái mối bận tâm cứu chữa những kẻ bất hạnh, đau khổ xung quanh mình, và chúng ta cũng sẽ thường xuyên khuyên những người gặp đau khổ rằng, thôi thì ông bà và anh chị em ráng chịu khổ, để rồi Chúa sẽ thượng công cho cuộc sống đời đời. Qua cái bài tin mừng thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã hành xử một cách hoàn toàn khác với lối suy nghĩ của chúng ta. Khi mà Ngài thấy bà mẹ vợ của ông Phêrô lên cơn sốt và lâm vào cái tình trạng bệnh tật như vậy, thì Ngài liền ra tay giúp đỡ bà. Ngài ra tay hành động nhanh chóng, và tin mừng đã ghi lại những hành động cụ thể của Ngài. Chúa đến giường bà, cầm tay bà và đỡ dậy. Sau đó thì tin mừng còn trình thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa lành cho tất cả những dân chúng kéo đến với Ngài, những người bị bệnh tật về thể xác và tinh thần. Như thế thì thái độ của Chúa Giêsu Kitô trước nỗi đau khổ của nhân loại là một hành động rất là thực tiễn. Chúa Giêsu không khoanh tay làm ngơ, không đưa ra những lời khuyên trống rỗng, và Ngài đã có những hành động, đó là hiến thân cụ thể cho mỗi con người mang những bệnh tật và những đau khổ nơi mình. Ngài đã không tách mình ra khỏi nỗi đau khổ của nhân loại. Ngài hoàn toàn nhạy cảm trước những người bị thương tích và khổ đau. Như thế chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô không uể mình trước nỗi đau khổ, người không giảng dạy sự cam chịu như chúng ta vẫn thường khuyên người khác, người không thích nhìn thấy có người đau khổ. Đau khổ đó là một sự dữ mà Chúa Giêsu Kitô đến trần gian loan báo tin mừng cứu độ để kháng cự lại nỗi đau khổ ấy. Người có lòng thương xót với tất cả mọi kẻ đau khổ và người mong muốn mang điều tốt lành đến cho họ. Người xua đuổi những lo âu sợ hãi và tội lỗi, thất vọng nơi con người. Đau khổ như thế đã trở thành một cơ hội cho Chúa Giêsu để diễn tả về lòng thương xót của chính Thiên Chúa. Bằng cách hiến thân cho những con người đau khổ, băng bó và chữa lành cho những người đau khổ, bệnh tật, Chúa Giêsu đã thể hiện lòng thương xót của chính Thiên Chúa. Nỗi đau khổ như thế cũng là một cơ hội cho chính chúng ta nữa. Chúng ta không có khả năng chữa lành cho người khác. Chúng ta có thể không có khả năng chăm sóc người khác. chúng ta không thể như Chúa Giêsu có thể là xoa dịu tất cả những nỗi đau khổ cho nhân loại, nhưng chúng ta không thể nói được rằng mình không thể làm gì cho những con người gặp hoàn cảnh đau khổ. Chỉ cần chúng ta hiện diện, chia sẻ và cảm thông bên cạnh những người đau khổ thì chính điều đó cũng đã có giá trị rồi. Chúng ta đừng nặng lý do là mình trắng tay bất lực để rồi không chia sẻ cho những người khác. Chúng ta hãy nhìn vào gương của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá bên cạnh Chúa Giêsu trong giờ hấp hối sâu cùng. Mẹ đã hoàn toàn bất lực, trắng tay trước nỗi đau khổ mà chính con mẹ đã phải chịu. Nhưng chính trong những giờ phút đó, tưởng rằng mẹ hoàn toàn trắng tay bất lực đấy, nhưng mà mẹ đã hoàn toàn giữ vững đức tin trung kiên của mình cho đến cùng. Và chính cái điều đó, chính cái việc giữ vững đức tin của mình như vậy, mẹ đã truyền sức mạnh cho các tông đồ, và nhờ đó giáo hội được khai sinh. Vậy, chúng ta hãy làm một cái điều gì đó thiết thực cho những người đau khổ bên cạnh chúng ta. Có thể là bằng hành động, có thể là bằng chính sự hiện diện và cảm thông của chúng ta. Vấn đề thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn chính là nỗi đau khổ mà xảy đến trong chính cuộc đời của mình. Chúng ta cùng nhau nhắc lại rằng, đau khổ là một yếu tố không thể tránh khỏi trong tình trạng của nhân loại. Vậy thì chúng ta phải làm gì khi đối diện với chính đau khổ mà chúng ta phải chịu? Chúng ta biết rằng, chính Chúa Giêsu Kitô cũng đã đi trên con đường của đau khổ, và Ngài đã đi cho tới cùng. Ngài đã bằng lòng đón nhận mọi nỗi đau khổ, và kể cả cái chết đau thương. Nhưng đau khổ và cái chết không hề là bế tắc trên cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Ngài đã biến đau khổ và cái chết trở thành niềm vui của phục sinh, niềm vui của ơn cứu độ. Từ đó, mỗi người chúng ta, mỗi người tin của chúng ta, hãy nhìn đau khổ và sự chết mang một ý nghĩa mới. Khi chúng ta biết tháp nhập những đau khổ của chúng ta vào trong màu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô. Tóm lại, qua các bài đọc hôm nay, chúng ta hãy rút ra một cách sống cho đời sống đức tin của mình. Trước hết, đó là chúng ta đừng có nhìn đau khổ như là một định mệnh, nhưng chúng ta hãy nỗ lực góp phần làm vơi nhẹ những nỗi đau khổ cho chị em của chính mình. Và khi chúng ta mang những đau khổ nơi mình, thì chúng ta hãy tin rằng những đau khổ ấy có một giá trị và ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta kết hợp với nỗi đau khổ của chính Chúa Kitô cụ thể. Chắc chắn, chính Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống, sự thiện và sự công chính, sẽ ban cho chúng ta hạnh phúc đời đời và vinh phúc mà chính Chúa sẽ hứa ban cho những ai chung phần phục sinh với Ngài. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì lại người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tăng,
Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên cầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh chi nhân, thánh kiện, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai Đức Kitô đến trần gian để phục vụ và hiến thân cho nhân loại. Chúng ta hãy cảm tạ Người và tha thiết dâng lời cầu nguyện.
Xin cho các chủ chăn trong hội thánh luôn sống hết mình vì đoàn chiên theo gương Chúa Kitô cứu thế. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho thế giới hôm nay đón nhận được sứ điệp tin mừng đang khi nỗ lực xây dựng xã hội trần thế. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho những người đang gặp những thử thách cảm thấy được khích lệ trước những hành động yêu thương đích thực. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho chúng con biết quên mình để sống vì mọi người và cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa muốn cho con người được sống và sống dồi dào. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để với ơn Chúa, chúng con được vững dạ gắn bó với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hầu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này trở nên bí tinh, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên trong hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tùng đấng ngự đến nhân thánh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nương Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa gian dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chi Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho tôi ly rượu thắm chân hoàng, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa lo biển, vui buồn xuôi miền.
Lòng không lo âu, tuy vào gió lưỡi vây quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. trần gian tươi thắm mùa xuân địa
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tâm ban, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dâng sắc hoa hồng, màu hoa tươi thơm dâng lên trước tiên nhang, hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương, hãy dâng kinh mẹ từng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua ngày 29 tháng Giêng, đã có 15.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có hàng ngàn thiếu nhi thuộc phong trào Công giáo tiến hành của giáo phận Roma, tham dự một đoàn tuần hành hòa bình qua các đường phố ở Roma đến Vatican. Trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica si presenta a Gesù.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu vào một ngày thứ bảy đến giảng trong hội đường ở Capernaum, một thị trấn nhỏ bên bờ hồ Galilea, nơi Phêrô và anh là Andrea cư ngụ. Chúng ta có thể xem nơi Phúc Âm Thánh Marco chương 1 câu 21-28. Sau bài giảng dạy gây cảm phục nơi dân chúng, Chúa Giêsu đã giải thoát một người bị quỷ ô uế ám. Quỷ nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, nghĩa là đấng Messiah. Chẳng bao lâu, tiếng tâm của Chúa Giêsu lan rộng khắp vùng nơi Ngài đi tới để loan báo nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân đủ loại bằng lời nói và hành động. Thánh Gioan Kim Khẩu nhận xét: Chúa chuyển biến lời nói của Ngài để mua ích cho người nghe, đi từ những kỳ công đến lời nói, và từ giáo huấn về đạo đức của Ngài đến các phép lạ. Lời Chúa Giêsu nói với con người mở ngay ra con đường dẫn đến ý muốn của Chúa Cha và chân lý về bản thân Ngài. Trái lại, nơi những luật sĩ thì không xảy ra như thế. Họ phải cố gắng giải thích những lời kinh thánh với vô số những suy tư. Ngoài ra, cùng với hiệu năng của lời nói, Chúa Giêsu liên kết hiệu năng của những dấu hiệu giải thoát khỏi sự ác. Thánh Athanasio nhận xét rằng, truyền khiến cho ma quỷ và trục xuất chúng không phải là công trình của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa đẩy xa khỏi con người tất cả những bệnh tật đủ loại. Có ai thấy quyền năng của Ngài mà còn nghi ngờ không biết Ngài có phải là Chúa Con, là Đấng Khôn Ngoan, là quyền năng của Thiên Chúa?
Essa per Roma autorità significa possesso, potere, dominio, successo. Per Dio invece l'autorità significa servizio, umiltà, amore.
Uy quyền của Chúa không phải là một sức mạnh thiên nhiên. Đó là quyền năng của tình yêu Thiên Chúa đứng dựng nên vũ trụ. Và khi nhập thể trong con duy nhất của Ngài, Ngài xuống trong nhân tính của chúng ta, chữa lành thế giới bị băng hoại vì tội lỗi. Thần học gia Romano Guardini đã viết, toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu là một sự diễn đạt quyền năng trong sự khiêm tốn, là quyền bính tối thượng hạ mình xuống dưới hình thức một người tôi tớ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhiều khi đối với con người, quyền bính có nghĩa là chiếm hữu, quyền hành, thống trị, thành công. Trái lại, đối với Thiên Chúa, quyền bính có nghĩa là phục vụ, khiêm tốn, yêu thương. Có nghĩa là đi vào trong luận lý của Chúa Giêsu, đứng đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ, tìm kiếm thiện ích đích thực của con người, chữa lành các vết thương, có khả năng yêu thương đến độ hiến mạng sống mình, vì Ngài là tình thương. Trong một lá thư, Thánh nữ Katharina thành Siena đã viết như sau. Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta cần thấy và biết rằng Thiên Chúa là tình thương tột đỉnh và đời đời, và không thể muốn điều gì khác hơn ngoài thiện ích của chúng ta. Các bạn thân mến, thứ năm tới đây, ngày 2 tháng 2, chúng ta cử hành lễ dân Chúa Giêsu vào đền thánh, ngày thế giới về đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy tín thác cầu xin mẹ Maria rất thánh, xin mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng ta luôn kính múc nơi lòng từ bi Chúa đấng giải thoát và chữa lành nhân tính chúng ta, làm cho nó được tràn đầy mọi ân phúc và những điều an lành nhờ quyền năng của tình yêu Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ui dimitiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angeli nunciante, Christi Fili tu incarnation coniovemus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua luce ad teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn lưu lại tại bên cửa sổ và nhắc nhở các tín hữu như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tại Vienna.
Oggi a Vienna viene proclamata beata Hildegard Purjan.
Có lẽ tôn phong chân phước Hildegard Purjan, giáo dân và là mẹ gia đình, sống vào thế kỷ 19 và 20, sáng lập dòng các nữ tu bác ái xã hội. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa vì chứng tá đẹp đẽ này về tin mừng. Chủ nhật này cũng là ngày thế giới các bệnh nhân phong cùi. Tôi chào thăm Hiệp hội Italia các bạn hữu của Raul Folero và gửi lời khích lệ tới tất cả những người bị bệnh phong, cũng như những người đang giúp đỡ họ, và đặc biệt là những người đang dấn thân bài trừ nạn nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, vốn là những nguyên nhân thực sự làm cho người ta có thể bị lây bệnh này. Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhớ Ngày Quốc tế cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Trong niềm hiệp thông sâu xa với Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và dòng Francisco tại Thánh Địa, tôi khẩn cầu hồng ân hòa bình cho miền đất đã được Thiên Chúa chúc phúc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lần lượt chào thăm các tín hữu hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, và đặc biệt khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Ngài nhắc đến đông đảo các thiếu niên thuộc phong trào Công giáo tiến hành Roma, cùng với các thầy cô và phụ huynh. Đức Thánh Cha nói, các con thân mến, năm nay các con cũng tổ chức đoàn lữ hành hòa bình. Cha cảm ơn và khích lệ các con hãy mang bình an của Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi. Bây giờ ở bên cạnh cha đây, có hai đại diện của các con. Chúng ta hãy nghe sứ điệp do bé Noemi đọc. Và em bé Noemi, sau khi cảm ơn Đức Thánh Cha, cho biết là các thiếu niên công giáo tiến hành ở Roma đã đóng góp tiền tiết kiệm để tài trợ việc xây cất một trung tâm thay vì nhà tù dành cho các thiếu nữ vị thành niên ở Bolivia, gần thủ đô La Paz. Em nói như sau.
Prima di tutto, vogliamo dirti grazie per il tuo invito.
Chúng con hy vọng với sự giúp đỡ của chúng con, các thiếu nữ Bolivia có thể được khích lệ phục hồi phẩm giá và sự tín nhiệm của người khác. Chúng con cũng xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng con, cùng với cha mẹ và các thầy cô và các linh mục của chúng con, để các vị huấn luyện chúng con thành những chứng nhân và là công trình hòa bình. Trước đó, khi chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt hiệp ý với tất cả các tín hữu tham dự lễ tôn phong chân phước vào ban chiều cùng Ngài tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Vienna, trong lễ phong chân phước cho bà Hildegard Burjan. Bà đã nói, tôi biết chắc chắn rằng chỉ có một niềm hạnh phúc chân thật, đó là tình yêu Thiên Chúa. Tất cả những điều khác có thể làm vui mừng, nhưng nó chỉ có giá trị nếu xuất phát từ tình yêu Chúa và đặt nền tảng trên tình yêu ấy. Bà Hildegard Burjan đã sống bằng tình yêu ấy, và trong tư cách là sáng lập dòng các nữ tu bác ái xã hội, bà đã tập hợp các phụ nữ muốn là nguồn mạch tình yêu ấy để trợ giúp và an ủi những người lầm than. Noi gương chân phước Hildegard Burjan, chúng ta cũng hãy cố gắng trở thành sứ giả tình thương trợ giúp của Chúa. Nghi thức phong chân phước cho bà Hildegard Bürgen chiều hôm Chủ nhật vừa qua do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự. Đức Hồng Y Schönborg, Tổng giám mục giáo phận Vienna sở tại, đã giảng trong thánh lễ trước sự hiện diện của các giám mục Áo và Đức và đông đảo các giới chức chính quyền và tín hữu. Đức Hồng Y Schönborg nhận xét rằng, tuy có nguồn gốc thượng lưu, nhưng chân phước buộc ranh nhìn thấy rất rõ tình trạng lầm than thực sự của dân chúng. Các nhà chính trị ngày nay cũng có thể noi theo thái độ ấy. Vì tôi tớ Chúa buộc ranh không quan tâm trước tiên tới chính trị đảng phái, nhưng để tới những mong ước xã hội và dấn thân chống lại tình trạng lầm than của con người thời đại. Đức Hồng Y Schönborg cũng đề cao tầm quan trọng của lễ phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Hildegard Bürgen và nói rằng, con người ngày nay không cần các lý thuyết, nhưng cần các mẫu gương. Qua sự dấn thân xã hội, chân phước Bürgen trình bày trước mắt mọi người thế nào là cuộc sống Kitô ngày nay, và sự kiện các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội đang tăng trưởng. Đó là một dấu hiệu quan trọng đối với tương lai của giáo hội.
Buona domenica a voi tutti, buona domenica.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các